Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam ngày càng là điểm nóng của khách Trung Quốc. Triều Tiên tuyên bố tên lửa vừa phóng đặt toàn bộ nước Mỹ trong tầm ngắm. Hoàng tử Saudi dàn xếp trả 1 tỷ đô la để được trả tự do. Phi trường quốc tế Bali mở cửa trở lại sau khi cho bụi núi lửa tan.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco nói về sự cần thiết của lòng khoan nhượng và tránh thù oán tại thánh lễ với hàng chục ngàn người tham dự ở thành phố Yangon của Myanmar. Một lần nữa, Ngài tránh nói trực tiếp đến nhóm thiểu số Hồi giáo Rohingya bị đàn áp trong chuyến thăm Myanmar 4 ngày này, sau khi đã kêu gọi chung về lòng vị tha của tôn giáo trong cuộc họp với các nhà ngoại giao hôm thứ Ba 28 tháng 11. Khoảng 150.000 tín đồ Công giáo từ nhiều nơi trên cả nước đã tập trung về sân vận động Kiai Kasan để dự lễ. Nhiều người đã đến đó từ đêm hôm trước để giữ chỗ. Sơ Lucy, 22 tuổi, từ bang Chin xa xôi, đã đến đây từ lúc 5 giờ sáng, nói: "Tôi được nhiều ân phước, không chỉ riêng tôi mà cả Myanmar. Chúng tôi chưa bao giờ mơ đến sẽ gặp được Đức Thánh Cha, nhưng hôm nay chúng tôi thực sự được gặp Ngài." Trong thánh lễ đầu tiên tại Myanmar, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng nhiều người dân ở đất nước này mang trong người những vết thương của bạo động, những vết thương bên ngoài có thể thấy được và những vết thương hằn sâu trong lòng. Chúng ta nghĩ rằng trả thù sẽ chữa lành vết thương, nhưng trả thù không phải là cách của Chúa Giê-xu chữa lành vết thương. Đức Giáo Hoàng Francisco, người thường lớn tiếng bên vực người tị nạn, đã không màng đến sự trông đợi của nhiều người ở phương Tây, muốn Ngài công khai nói về cuộc khủng hoảng của người thiểu số Rohingya. Hơn 620.000 người thiểu số Hồi giáo Rohingya bị ngược đãi đã trốn chạy sang Bangladesh sau một chiến dịch đàn áp quân sự hồi tháng 8. Myanmar nói những đồn đoán về hãm hiếp tập thể và giết người là phóng đại, và quân đội nước này phủ nhận mọi cáo buộc đàn áp. Trước đây, Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng lên tiếng bên vực cho nhóm người thiểu số này và gọi họ là các anh chị em Rohingya của chúng ta. Nhưng các nhà cố vấn khuyên Ngài đừng nói về vấn đề này ở Myanmar vì sợ rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới 650.000 tín đồ Công giáo ở nước này. Ông Robert Nathan, một tín đồ Công giáo Myanmar, nói: "Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng đến thăm Myanmar. Ngài không đề cập đến cuộc khủng hoảng người Rohingya là đúng. Chính phủ cần phải giải quyết vấn đề đó." Như những người bên vực nhân quyền kêu gọi Ngài nói lên vấn đề này cho người Rohingya, những người bị xem là di dân bất hợp pháp ngay trên lãnh thổ Myanmar. Ông Mark Farmaner, người đứng đầu cuộc vận động Miến Điện ở Anh, viết trên Twitter: "Đức Giáo Hoàng không dùng từ Rohingya, những người phân biệt chủng tộc xem đó là một chiến thắng. Còn nếu Ngài dùng từ đó, họ sẽ thất vọng và chống đối, đường nào tốt hơn." Nhiều người trong đám đông ở Yangon hài lòng là Đức Giáo Hoàng đã chọn cách không đề cập đến cuộc khủng hoảng. Ngài đã nói rằng mục đích chính của chuyến thăm này là để ủng hộ giáo dân Công giáo ở quốc gia Đông Nam Á, vừa mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican hồi gần đây.
Phi trường quốc tế Bali mở cửa lại sau khi cho bụi núi lửa tan, hai ngày sau khi bầu trời trên đảo Bali trở nên tối mịt vì một đám mây khổng lồ do cho bụi núi lửa gây ra. Phi trường quốc tế trên hòn đảo mở cửa trở lại hôm thứ Tư, 29 tháng 11. Phi trường này đã đóng cửa từ hôm thứ Hai khi cho bụi từ núi Agung phun lên trên không thành một đám mây lớn cao hơn 7.600 mét. Hơn 400 chuyến bay ra vào đảo Bali đã bị hủy bỏ. Trong thời gian này, hàng chục ngàn du khách nước ngoài bị kẹt tại sân bay. Cho bụi núi lửa cuối cùng đã tan biến vào sáng thứ Tư, khiến giới chức tại phi trường quyết định tái tổ chức hoạt động bình thường. Nhà chức trách trên đảo Bali đã ra lệnh sơ tán đối với 100.000 người sinh sống trong phạm vi 10 km quanh núi Agung, nêu lên lo sợ núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Lần cuối núi lửa này phun trào là năm 1963, làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ thị cho quân đội và tất cả các dịch vụ khẩn cấp tiếp tay hỗ trợ các cư dân phải sơ tán và các du khách bị kẹt lại trên đảo. Hoạt động núi lửa trên đỉnh Agung được các chuyên gia về núi lửa phát hiện đầu tiên là vào tháng 8 vừa rồi. Hoạt động này lên tới đỉnh điểm vào trung tuần tháng 9, khiến cơ quan phòng chống thảm họa Indonesia phải nâng mức cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào lên cấp cao nhất và hạ lệnh sơ tán hơn 120.000 cư dân. quần đảo Indonesia rộng lớn nằm dọc theo cái gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi hay xảy ra động đất và các hiện tượng phun trào núi lửa.
Một tòa án về tội phạm chiến tranh Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư đã giữ nguyên các cáo buộc đối với 6 cựu lãnh đạo chính trị và quân sự người Bosnia và Croatia, những người vào năm 2013 đã bị kết án vi phạm tội ác chiến tranh trong những năm 1990. Đây là quyết định cuối cùng của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với năm tư cũ, một tòa án do Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 1993. Tòa án dự kiến sẽ đóng cửa khi hết hạn nhiệm vụ vào cuối năm nay. Cách đây 4 năm, những quan chức này đã bị kết tội khi tham gia vào chiến dịch thanh trừng sắc tộc chống lại người Hồi giáo Bosnia trong cuộc chiến tranh Bosnia. Trong số các quan chức này có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jadranko Prilic, người đã bị chính phủ Croatia dưới thời Tổng thống Franjo Tudjman kết án vì đã tham gia vào một tập đoàn tội phạm để lập ra một nhà nước thuần túy sắc tộc. Một số hình phạt đối với ông Prilic và các bị cáo khác đã bị đảo ngược trong một phiên phúc thẩm, nhưng thẩm phán chính nói rằng tất cả 6 bị can vẫn bị kết án về nhiều tội danh và là tội rất nghiêm trọng. Buổi xét xử đã bị đình chỉ sau khi một trong những bị can, cựu chỉ huy quân đội Slobodan Praljak, được cho là đã uống một chai nước có chất độc tại tòa. Khi uống chất này, ông Praljak hét lên, "Tôi không phải là một tội phạm chiến tranh," ngay sau khi tòa tuyên bản án 20 năm tù giam đối với ông. Bản án ban đầu cho biết ông Tudjman giữ vai trò chủ chốt trong kế hoạch thành lập một tiểu nhà nước Croatia ở Bosnia.
Triều Tiên tên lửa vừa phóng đặt toàn bộ nước Mỹ trong tầm ngắm. Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới cực mạnh ICBM hôm thứ Tư 29 tháng 11. Tầm bắn của tên lửa mới này đặt toàn bộ lục địa Hoa Kỳ vào trong phạm vi có thể bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, theo Reuters. Kể từ giữa tháng 9, đây là cuộc thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên, một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố, cho phép Washington áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã thử nghiệm hàng chục tên lửa đạn đạo dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un, bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế. Tên lửa mới vừa phóng hôm thứ Tư đã bay cao nhất và xa nhất so với tất cả các tên lửa phóng trước đó của Triều Tiên và đã rơi xuống biển gần Nhật Bản. Triều Tiên cho biết tên lửa mới đạt độ cao khoảng 4.475 km, cao hơn 10 lần khoảng cách từ mặt đất đến trạm vũ trụ quốc tế và bay xa 950 km trong thời gian 53 phút. Theo một tuyên bố do sứ ngôn viên truyền hình Triều Tiên đọc, sau khi giám sát việc phóng thành công loại tên lửa ICBM mới, Hoa So-15, lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố với sự tự hào rằng giờ đây chúng ta đã nhận biết được sự nghiệp lịch sử vĩ đại của việc xây dựng thành công lực lượng hạt nhân nhà nước và phát triển thành công sức mạnh tên lửa. Triều Tiên nói tên lửa Hoa So-15, còn gọi là Hỏa Tinh 15, là một phiên bản nâng cao của một loại tên lửa ICBM được thử nghiệm 2 lần vào tháng 7. Tên lửa này được thiết kế để mang một đầu đạn siêu nặng và lớn. Các nhà khoa học thuộc Liên Hiệp, các nhà khoa học liên quan có trụ sở tại Hoa Kỳ nói, căn cứ vào quỹ đạo và khoảng cách, tên lửa này có tầm xa hơn 13.000 km, thừa sức vươn tới thủ đô Washington hay bất cứ nơi nào trên đại lục Hoa Kỳ. Bình Nhưỡng tự xưng tên lửa này là một sức mạnh hạt nhân có trách nhiệm và nói rằng Triều Tiên phát triển vũ khí chiến lược này để tự vệ trước mối đe dọa hạt nhân và chính sách bức hiếp bằng hạt nhân của đế quốc Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ họp vào thứ Tư 29 tháng 11 để thảo luận về việc Triều Tiên phóng tên lửa Hỏa Tinh 15. Các quan chức Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều đồng ý rằng tên lửa vừa phóng được rơi xuống vùng biển trong vùng độc quyền kinh tế của Nhật Bản có thể là một tên lửa ICBM. Ngũ giác đài nói cuộc thử nghiệm này không gây ra mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, các vùng lãnh thổ hay các đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói với các phóng viên ở Tòa Bạch Ốc rằng tên lửa này đã được phóng lên cao hơn so với các đợt phóng trước, một nỗ lực tiếp tục phát triển các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên để có thể đe dọa khắp nơi trên thế giới. Ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cả ba nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết tâm chống mối đe dọa của Triều Tiên. Ông Trump nói với các phóng viên đó là một tình huống mà chúng tôi sẽ giải quyết. Ông Trump được thông báo về việc Triều Tiên phóng tên lửa trong khi tên lửa này đang bay. Ông nói rằng việc thử tên lửa này không làm thay đổi cách tiếp cận của Washington đối với Triều Tiên. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Abe và ông Moon trong một cuộc điện đàm riêng nói rằng họ sẽ không thể chịu đựng được mối đe dọa ngày càng gia tăng của Triều Tiên và sẽ thắt chặt các biện pháp chế tài. Washington quả quyết rằng tất cả các lựa chọn, bao gồm cả quân đội, đang được xem xét để đối phó với Triều Tiên, trong khi nhấn mạnh mong muốn một giải pháp hòa bình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ việc phóng tên lửa. Trung Quốc, đồng minh duy nhất của Triều Tiên, đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về cuộc thử nghiệm tên lửa này, trong khi kêu gọi tất cả các bên phải hành động thận trọng. Tại Moscow, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng kêu gọi tất cả các bên phải bình tĩnh, nói rằng điều cần thiết là phải tránh tình huống xấu nhất trên bán đảo Triều Tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Khoảng 3,6 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Việt Nam từ đầu năm cho tới tháng 11, theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam được Tân Hoa Xã trích dẫn. Lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng gần 50% trong năm nay, một phần nhờ vào hội nghị APEC tại Đà Nẵng, nơi đón tiếp nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn 21 nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, sau đó tới Hà Nội gặp các lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm gần 1/3 trong tổng số hơn 11,6 triệu khách du lịch tới Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay. Tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng gần 28% so với năm ngoái. Lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam tăng hơn 55%, là tỷ lệ tăng cao nhất, và tiếp theo là từ Trung Quốc. Việt Nam đã chủ động quảng bá du lịch tại nhiều các khu du lịch lớn ở các thành phố của Trung Quốc và phối hợp với các quan chức địa phương để quản lý các hãng lữ hành không phục vụ tốt, theo China Daily. Việt Nam hy vọng thu hút khoảng 4 triệu khách du lịch Trung Quốc trong tổng số 13 triệu khách quốc tế mà Việt Nam đặt ra trong năm nay, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng mạnh với số lượng áp đảo chiếm hơn 30% lượng khách quốc tế và hơn 40% lượng khách từ châu Á. Tuy nhiên, việc du khách Trung Quốc tăng mạnh không khiến Việt Nam vui mừng, bởi hiện nay ở một số địa phương, du lịch đã và đang phải tìm cách dẹp bỏ vấn nạn khách du lịch không đồng do các hãng lữ hành và doanh nghiệp Trung Quốc thao túng, theo Vietnamnet trích dẫn nguồn dân trí. Tình trạng này gây ra việc phá giá các tour du lịch và hạn chế sức mua sắm tại Việt Nam. Theo nguồn tin này, số tiền chi tiêu của khách Trung Quốc tại Việt Nam không tỷ lệ thuận với số lượng khách nước này tới Việt Nam. Nguyên nhân chính là do vấn nạn không đồng gây nên khi các hãng lữ hành cấu kết với doanh nghiệp du lịch Việt Nam có liên doanh hoặc người đại diện là Trung Quốc để đưa khách du lịch vào các địa điểm du lịch trong tour du lịch mua sắm riêng do họ lập ra để tránh thuế. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, cựu lãnh đạo ngành du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái cho biết một trong những cách tránh thuế này là khách du lịch mua hàng ở Việt Nam trong các tour du lịch này nhưng thanh toán ở Trung Quốc. Truyền thông trong nước cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tái diễn vấn nạn du khách không đồng gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam gần đây đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều nước châu Âu và đây là lý do chính khiến lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh trong năm nay. Theo thống kê của VN Media, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới có lượng khách quốc tế tăng nhanh nhất trong năm 2017.
Khoảng 40 du khách Việt Nam mắc kẹt do núi lửa Agung phun trào tại đảo Bali đã thoát ra khỏi khu vực này bằng đường bộ. Số còn lại đang chờ giúp nối chuyến bay để ra khỏi Bali. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia cho VOA biết vào tối ngày 29 tháng 11. Ông Nguyễn Thanh Giang, phụ trách công tác lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia cho biết, hàng chục du khách Việt Nam đã bị kẹt tại Bali trong mấy ngày vừa qua do sân bay quốc tế tại đây đóng cửa vì ảnh hưởng của núi lửa.
Thông qua đường dây nóng của chúng tôi thì chúng tôi xác định được là có 50 du khách hiện bị mắc kẹt tại Bali trong vòng 3 ngày qua. Tuy nhiên thì dưới hướng dẫn của Đại sứ quán thì tính đến thời điểm hiện tại thì đã trên 40 du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm thông qua các cái đường bộ qua Surabaya và Lombok. Số còn lại thì theo tôi được biết thì họ hiện họ đang được sự hỗ trợ của các hãng hàng không. Từ đó thì họ sẽ hỗ trợ di chuyển từ sân bay Bali đi các sân bay lân cận khác để tiếp tục hành trình.
Trước đó vào hôm 27 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết đã giải cứu 7 người Việt Nam mắc kẹt tại Bali khi núi lửa Agung phun trào. Tin cho hay, những người này đã thuê xe chạy xuyên đêm từ Bali tới Surabaya để đáp chuyến bay tới Jakarta vào tối cùng ngày. Nhóm du khách này đã về tới Hà Nội vào ngày hôm sau. mặc dù sân bay quốc tế tại Bali đã mở cửa trở lại vào chiều ngày 29 tháng 11, nhưng ông Nguyễn Thanh Giang cho biết Đại sứ quán vẫn tiếp tục duy trì đường dây nóng và lên kế hoạch giúp đỡ người Việt Nam nếu có những diễn tiến bất ngờ từ núi lửa Agum. Ông nói,
trước cái tình hình diễn biến phức tạp của núi lửa thì Đại sứ quán cũng đã chủ động lên các phương án để trong trường hợp mà tiếp tục nhận được các lời đề nghị giúp đỡ trong trường hợp núi lửa phun trào thì Đại sứ quán cũng sẽ có những cái biện pháp thiết thực để giúp đỡ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Ngoài số du khách Việt Nam sang Bali du lịch, ông Giang cho biết có hai gia đình Việt Kiều sống gần núi Agung nhưng không nằm trong khu vực bán kính 12 km mà chính phủ Indonesia buộc phải sơ tán. Toàn bộ hoạt động tại phi trường quốc tế Bali, nơi được xem là phi trường nhộn nhịp thứ nhì Indonesia, đã bị gián đoạn kể từ cuối tuần qua khi núi Agung bắt đầu phun các cột tro bụi khổng lồ. Bali là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu châu Á, nên số lượng du khách Việt Nam và quốc tế tập trung tại đây khá đông. Có khoảng 59.000 người đã bị kẹt lại vì sân bay quốc tế đóng cửa trong mấy ngày vừa qua. Trước tình trạng du khách gặp trở ngại, thị trưởng Bali đã ra lệnh cho các khách sạn và nhà nghỉ trên đảo cho phép du khách nước ngoài ở miễn phí. Riêng với người Việt Nam, trong trường hợp cần hỗ trợ từ Đại sứ quán, có thể liên lạc qua đường dây nóng là 628-116-1025. Mặc dù Indonesia đã hạ mức cảnh báo núi lửa Agung từ màu đỏ xuống màu cam, nhưng bán kính khu vực nguy hiểm vẫn được duy trì. Các nhà điều hành cho biết hoạt động của phi trường quốc tế tại Bali vẫn có thể bị dừng lại bất cứ lúc nào nếu hướng gió thay đổi và các cột tro bụi làm ảnh hưởng đến các chuyến bay.
Cuộc tranh luận có nên thay đổi chữ viết hay không nổ ra sau khi một vị giáo sư ngôn ngữ học đưa ra đề xuất cải tiến bản chữ cái hiện tại của tiếng Việt. Lý do cần phải cải tiến chữ viết tiếng Việt, theo tiến sĩ Bùi Hiền, là vì qua gần một thế kỷ đến nay, chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên phải thay đổi để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian. Ngoài một số người ủng hộ, trong đó có Á hậu Vũ Hoàng My, nhiều người lại chỉ trích đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mà tiến sĩ Bùi Hiền, nguyên hiệu phó Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đưa ra trong cuốn sách dày 2.200 trang Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển. Những người chỉ trích gồm cả những người thường và các giáo sư tiến sĩ cho rằng sự cải tiến này xa rời thực tiễn, không có khả năng áp dụng. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, hiện đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng nếu áp dụng thì cả nước phải đi học lại là không hợp lý.
Anh bạch ra những chỗ không hợp lý trong tiếng Việt nhé, thì anh quên rằng là tiếng nào cũng có những chuyện không hợp lý. Nhưng mà sửa đổi không hợp lý đó không thực tế. Không thể nào bắt cả nước này đi học lại. Không thể nào mà in lại tất cả các tài liệu từ trước đến nay được. Và vì vậy cho nên là không hợp lý.
Công trình nghiên cứu 20 năm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đưa ra trong bối cảnh người dân đã quá nhạy cảm với những cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giống như những dự án được cho là xa rời thực tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đưa ra gần đây, gây tốn kém nhiều tỷ đồng mà lại không hiệu quả. Nhiều người lo ngại rằng để thực hiện việc cải tiến chữ viết phải đầu tư thêm kinh phí, lấy từ tiền đóng thuế trong dân. Cuộc cải cách chương trình dạy học và sách giáo khoa gần đây nhất đã gây nhiều rắc rối với hậu quả là trẻ em ngày càng viết chữ xấu và sai chính tả, theo nhận định của một người dùng trên Facebook. Trong con mắt của một người làm chuyên môn, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình của khoa ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng đề xuất cải tiến của tiến sĩ Bùi Hiền không phải là một giải pháp hoàn thiện, nên nếu được áp dụng có thể làm phát triển thụt lùi. Theo đề xuất mới, bộ chữ cái tiếng Việt chỉ còn 31 ký tự thay cho 38 ký tự như hiện nay. Trong ví dụ về chữ viết hiện đại và chữ viết cải tiến theo đề xuất này, chữ giáo dục sẽ được viết thành chữ Z, A, O, Z, U, K. Việc đơn giản hóa chữ viết theo giọng phát âm chuẩn Hà Nội trong đề xuất mới là một điều dở, theo tiến sĩ Bình. Một lập luận trong nghiên cứu của tiến sĩ Hiền là làm cho các vùng miền đều phát âm như nhau. Nhưng tiến sĩ Bình cho rằng điều này sẽ làm mất đi sự đa dạng và tước bỏ những yếu tố văn hóa lịch sử trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng tiến sĩ Bùi Hiền không phải là người đầu tiên đề xuất cải tiến chữ viết. Theo tiến sĩ Bình, trước đây nhiều nhà nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học, trong đó người đầu tiên là giáo sư Hoàng Phê và nhiều những ý kiến riêng lẻ từ những năm 1960 đã đưa ra đề xuất thay đổi cách viết chữ cái tiếng Việt được nhà truyền giáo người Pháp Alexandre de Hoot phát minh ra vào thế kỷ thứ 17. Theo giáo sư Lân Dũng, cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng muốn thay đổi chữ cái tiếng Việt. Ông lấy ví dụ rằng ông Hồ đề nghị đổi chữ Z thành chữ Z.
Mọi người thì bắt cũng có lý, vì người ta không có điền Z, nhưng không có lý ở chỗ là có nơi phân biệt được. Chứ không phải có nơi phân biệt được mà nói tất cả đều không phân biệt được. Mà bác còn kiên trì trong cách tài liệu bác viết đều là Z hết.
Nhận định về cách sử dụng chữ viết của ông Hồ, tiến sĩ Bình nói cố chủ tịch từng viết chữ K thay cho chữ C trong cuốn Đường Cách Mệnh, Đường Cách Mạng, và dùng chữ Z thay cho chữ G và Z. Vì tiến sĩ của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn cho biết, dù chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng chữ viết theo cách riêng của mình, nhưng điều này không làm thay đổi chữ cái tiếng Việt. Trong khi cuộc tranh luận về việc cải tiến hay không theo đề xuất của tiến sĩ Hiền, thì một phần mềm ứng dụng trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh chóng, trong đó cho phép người dùng đổi tên mình theo bộ chữ tiếng Việt mới đề xuất.
Một nhóm 3 thuyền viên Việt Nam mất tích cùng với một xác chết trên chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc neo tại vịnh Bluff vừa được giới hữu trách New Zealand tìm thấy vào sáng ngày 29 tháng 11. Trung sĩ thám tử Dave Kennelly cho biết, sau tin báo của người dân địa phương, cảnh sát đã tìm thấy các thuyền viên Việt vào khoảng 5 giờ sáng ở vùng ngoài ô phía nam Invercargill trong tình trạng sức khỏe ổn, theo tờ New Zealand Herald. Họ đang bị tạm giam theo khoảng 313 đạo luật di trú và sẽ được nhân viên sở di trú New Zealand thẩm vấn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định trục xuất hay hành động nào khác. Trợ lý giám đốc sở di trú New Zealand Peter Devoy cho biết và xác nhận tình trạng cư trú bất hợp pháp của 3 thuyền viên Việt tại New Zealand. Khoảng 313 đạo luật di trú New Zealand cho phép giam giữ người tối đa 96 giờ mà không cần có lệnh bắt. Cảnh sát New Zealand cho hay nhóm thuyền viên trên đã rời khỏi tàu đánh cá Hàn Quốc Southern Ocean vào tối ngày thứ Hai 27 tháng 11. Chiếc tàu này sau đó đã bỏ lại nhóm thuyền viên và khởi hành khỏi New Zealand vào chiều ngày hôm sau, bất chấp việc giới hữu trách đang tìm kiếm họ. Khi cập cảng vào New Zealand vào chiều thứ Hai, trên tàu cá Hàn Quốc có một thuyền viên chết và một thuyền viên khác bị thương. Trung sĩ Kennelly cho biết người chết là một công dân Trung Quốc qua đời vào ngày 20 tháng 11 sau một tai nạn trong lúc làm việc trên tàu. Sự việc này xảy ra trên tàu Southern Ocean trong vùng biển quốc tế, nhưng New Zealand là một quốc gia gần nhất nên chúng tôi có nghĩa vụ điều tra. Tờ Surf National dẫn lời trung sĩ Kennelly cho biết thêm. Vẫn theo giới chức của New Zealand, thuyền viên bị thương trên tàu chỉ bị thương nhẹ và đang được điều trị y tế. Trợ lý giám đốc di trú Devoy cho biết thêm rằng thành viên này đã được cấp thị thực trong 2 tuần lễ cho việc điều trị. Tin cho hay, 5 thành viên trên đã bị hất văng khỏi tàu trong khi gỡ đá ra khỏi một ống khói. 3 người Việt Nam không hề hấn gì, trong khi thành viên Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương. Cảnh sát New Zealand không đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết của thuyền viên Trung Quốc cho tới khi có kết quả cuộc khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ tiến hành vào cuối tuần này. Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Vịnh Bluff Raymond Fiff được Surf National dẫn lời nói, mặc dù khá hiếm nhưng đôi khi cũng có vụ thuyền viên tàu đánh cá quốc tế nhảy tàu tại đây. Ông nói, họ chưa bao giờ gây nguy hiểm cho cộng đồng địa phương, sự thật là ngược lại, và cộng đồng cũng giúp đỡ cho đến khi họ có thể hồi hương. Ông Fiff là một người giám sát về vấn đề lợi ích của thuyền viên, nói tiếp. Cho dù là do điều kiện ở trên tàu hoặc họ bị bắt nạt, đôi lúc họ không muốn đi tiếp nữa. Ông Fiff cho biết thêm rằng, điều kiện trên nhiều tàu đánh cá quốc tế hoàn toàn giống như địa ngục ở bên dưới boong tàu, nơi các thuyền viên sống, nên nhiều thuyền viên rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì không có lựa chọn nào khác.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Người dẫn chương trình hàng đầu của NBC bị sa thải về cáo buộc tình dục. Đài truyền hình NBC vừa sa thải Matt Lauer, người dẫn chương trình tin tức hàng đầu của mạng lưới truyền thông này, sau khi nhận thư khiếu nại miêu tả các chi tiết hành xử sai trái của ông về tình dục. Chủ tịch chương trình tin tức của NBC Andy Lack nói trong một thông báo, đêm thứ Hai 27 tháng 11, chúng tôi nhận được thư khiếu nại của một đồng nghiệp về những hành vi tình dục không phù hợp của ông Matt Lauer tại nơi làm việc. Thư này sau khi xem xét nghiêm túc, tượng trưng cho một sự vi phạm rõ rệt các chuẩn mực của công ty chúng tôi. Vì lý do đó, chúng tôi đã quyết định cho ông thôi việc. Ông Lack nói thêm rằng, mặc dù đây là thư khiếu nại đầu tiên chống lại ông Matt Lauer, người dẫn chương trình tin tức buổi sáng Today Show Trong hơn 20 năm, ông Lauer cộng tác với NBC, công ty có lý do để tin rằng đây không phải là sự cố riêng rẽ duy nhất. Chúng tôi lấy làm đau buồn về diễn biến này, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với tình huống đó trong tư cách là một tổ chức truyền thông và chúng tôi sẽ làm theo cách minh bạch nhất có thể. Ông Lack trước đây là giám đốc điều hành của BBG, Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình Hoa Kỳ, cơ quan chủ quản của đài VOA. Và như vậy, Matt Lauer trở thành nhân vật Mỹ nổi tiếng mới nhất phải đối mặt với những cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục đã vi phạm trong một thời gian dài. Trong danh sách này có Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton thời ông còn tại chức trong những năm 90, tài tử Bill Cosby, nhà phát hành phim Harvey Weinstein và nhiều ký giả cũng như giám đốc công ty khác. Khoảng 16 phụ nữ từng tố cáo ông Trump về các hành vi sách nhiễu tình dục hoặc tệ hơn. Ông Trump gọi những cáo buộc đó là tin giả trên mạng Twitter.
Thượng viện Úc thông qua luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Australia đã tiến thêm một bước nữa hướng tới việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Chỉ 2 tuần lễ sau khi dân Úc tán thành hôn nhân đồng tính với đa số áp đảo trong một cuộc thăm dò bằng phiếu, Thượng viện Úc hôm 29 tháng 11 đã hành động để thỏa mãn nguyện vọng đó. Dự luật cho phép hôn nhân đồng tính được thông qua dễ dàng tại Thượng viện với 43 phiếu thuận, 12 phiếu chống. Dự luật này được thông qua sau khi các nhà lập pháp bác bỏ những sửa đổi của phe bảo thủ, mà nếu được áp dụng, sẽ cho phép nhiều người viện niềm tin tôn giáo để từ chối cung cấp dịch vụ chuyên môn cho các cặp đôi đồng giới, kể cả chủ lễ có giấy phép ký giấy hôn thú, cũng như những người bán hàng hay bán hoa. Thượng nghị sĩ Penny Wong, người công khai đồng giới tính, phát biểu trước cuộc biểu quyết. Hành động của chúng ta một phần là hành động nói lên sự chấp nhận, mời gọi sự tham gia của đủ mọi thành phần, hành động nói lên lòng tôn trọng người khác và một hành động để ăn mừng. Thượng nghị sĩ Wong nói luật này là một tín hiệu gửi đến các cộng đồng đồng tính và chuyển giới ở Úc rằng đất nước này chấp nhận các bạn vì các bạn là các bạn. Tình yêu của bạn không vì thế mà giảm thiểu và cá nhân các bạn cũng thế. Dự luật sẽ được chuyển sang Hạ viện vào tuần tới và dự kiến cũng sẽ được thông qua dễ dàng tại đây. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull thuộc phe bảo thủ đã cam kết sẽ chuẩn y dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trước lễ Giáng sinh 2017.
Hoàng tử Saudi dàn xếp trả 1 tỷ đô la để được trả tự do. Một quan chức Ả Rập Saudi hôm thứ Tư 29 tháng 11 cho hay Hoàng tử Mithat bin Abdullah đã được trả tự do sau khi đồng ý trả hơn 1 tỷ đô la để giải quyết vụ cáo buộc ông về tội tham nhũng theo hãng tin Reuters. Hoàng tử Mithat, 65 tuổi, con trai của vua Abdullah và cựu lãnh đạo của lực lượng cảnh sát quốc gia ưu tú, nằm trong số hàng chục thành viên hoàng gia, các quan chức cao cấp và các doanh nhân hàng đầu bị bắt vào đầu tháng này trong chiến dịch củng cố quyền lực của Hoàng tử Mohammed bin Salam. Một quan chức chính phủ yêu cầu không nêu tên nói rằng Mithat đã được thả vào thứ Ba 28 tháng 11 sau khi đặt thỏa thuận dàn xếp. Viên chức này nói rằng số tiền dàn xếp được thỏa thuận tương đương với hơn 1 tỷ đô la. Theo quan chức này, Hoàng tử Mithat đã bị buộc tội tham ô thuê mướn nhân viên và trao hợp đồng cho các công ty riêng của mình, bao gồm thỏa thuận mua bán máy điện đàm và thiết bị quân sự chống đạn. Hoàng tử Mithat là nhân vật cao cấp đầu tiên được biết đến trong số những người bị giam giữ. Nhà chức trách cho biết, hồi đầu tháng có khoảng 200 người đã bị thẩm vấn trong cuộc đàn áp này.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.